A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay mình sẽ đọc một cái đoạn ở trong kinh A Di Đà. Thưa quý vị, cái đoạn này là ở đằng trước, cái đoạn này là Phật giới thiệu cái thế giới cực lạc có hoa sen màu trắng, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Xong rồi giới thiệu những cái bảy báo trang nghiêm ở nơi thế giới cực lạc cho chúng mọi người đều biết. Thì ở dưới đó thì có cái câu là xá lợi Phất, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Thì mình đọc qua như vậy, mình không có biết ý của Phật ở trong câu này như thế nào, thì đọc cái lời giải của tổ thì mới biết. Thì mỗi một câu như vậy trong kinh đều có cái ý nghĩa rất là đặc biệt mà chúng sanh đọc thì khó mà hiểu được. Như mình đọc này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức tạo thành được trang nghiêm như thế đấy, thì không có hiểu nhiều, chỉ hiểu một chút thôi. Thì cho nên cái kinh này đó phải có tổ giải ra thì mới có thể hiểu được. Thì Ngài Ấn Quang nói người tu Tịnh Tông không có thể bỏ được cái cuốn kinh này, là cái lời giải của tổ Ngẫu Ích Đại Sư kinh A Di Đà yếu giải, không có ai được quyền bỏ hết, bắt buộc phải học, tại vì nó rất quan trọng. Mình muốn vãng sanh cái kinh này mình phải nắm rất là vững mới được. Đó là lời của Ngài Ấn Quang khuyên tất cả mọi người đó, không có thể bỏ qua được. Cho nên thì có duyên mình cũng đọc một ít lời của tổ để hiểu coi cái trong kinh đó Phật nói như thế nào. Thì chân hiếu xin đọc đoạn văn trên nói rõ chỗ sinh ra có rất nhiều vật báo trang nghiêm. Có nghĩa là thế giới cực lạc đó, vật báo cái gì cũng là làm bảy báo hết. Đất thì bằng vàng ròng, rồi có cây lu ly rất nhiều màu, lầu cát tràng phan rất là trang nghiêm, mà cái gì cũng làm bằng bảy báo hết. Vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ mã não san hô xích châu, đại khái là những cái chất đó đều là làm những cái vật ở thế gian, thế giới đó đều như vậy, không giống như mình. Mình thì cát sỏi đá nhiều lắm. Cho mình biết cái thế giới đó rất là trang nghiêm, mà do cái gì mà được trang nghiêm như vậy, là do công đức mà được trang nghiêm. Thì cái thế giới ai, cái thế giới cực lạc đó là do công đức xứng hợp với tâm tánh của Phật A-di-đà và chí nguyện rất lớn và cái hạnh tu rất lớn nên được công đức trang nghiêm như vậy. Có nghĩa là thế giới cực lạc đó sở dĩ mà nó đẹp như vậy là do công đức của Phật A-di-đà, do sự tu hành của Phật A-di-đà, do tâm tánh của Phật A-di-đà, chí nguyện của Phật A-di-đà mà nó được cực kỳ trang nghiêm như vậy. Có nghĩa là do cái sức của Phật, tu hành đại nguyện của Phật mà cái thế giới đó trang nghiêm. Vì Ngài có tâm đức rất lớn nên mới có khả năng tạo ra được nhiều vật báo trang nghiêm khắp cả bốn cõi tịnh độ và thu được hết thảy bậc phàm, bậc thánh ở khắp mười phương suốt ba đời đều khiến cho được đi sinh vào cõi ấy. Thì đọc cái đoạn này mình mới biết là tất cả mười phương đều cầu sanh Tây Phương, không phải thế giới Tha Bà, phải không? Đó là người phàm và người thánh ở khắp mười phương đều có tụ hội về đó. Cho nên là cái thế giới đó rất là thù thắng, bao nhiêu thượng thiện nhân đều tụ hội về đó hết, biết bao nhiêu đại Bồ Tát ở đó đông lắm. Cái thế giới đó rất là trang nghiêm mà Bồ Tát thì đông không có đếm nổi, cả mà dùng cái thần thông của Xá Lợi Phất một quyền liên cũng không biết đếm là bao nhiêu vị Bồ Tát, tại vì nó nhiều quá. Mà khắp mười phương suốt ba đời đó là hiện tại, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả bậc phàm, bậc thánh đều cầu vãng sanh về cái thế giới đó hết. Cho nên không phải thế giới Ta Bà mà tất cả nhiều thế giới cầu vãng sanh. Thì ở trong sách đó, Liên Trì Đại Sư có kể một câu chuyện là có cái thế giới đó rất là sung sướng, giống như cõi trời vậy, nó sung sướng lắm, mà không phải cõi trời, một cái cõi thường thôi, nhưng mà cái đời sống ở cái cõi đó rất là sung sướng, mà họ lại biết có Phật A Di Đà, nhưng mà cầu vãng sanh không có người nào được vãng sanh hết. Tại vì sung sướng quá, họ tu không có được, họ sanh vô biên địa hết. họ tu giỏi, nhưng mà họ sanh vô biên địa của thế giới cực lạc hết. Có nghĩa là tại vì họ không có buông bỏ được thế giới của họ, họ còn đắm chấp. Bởi vì người muốn vãng sanh mà còn thích ta bà thì giống cái cõi đó, không có đầu thai vào, không có sanh vào cực lạc được. Tại vì mình thích ở đây thì sẽ sanh tới chỗ này. Thì một hồi Chân Hiếu sẽ nói tại sao mà chư Phật chư Tổ dạy mình phải bỏ cái cõi này. Bỏ cái cõi này thì mới đi qua cõi kia được. Cũng như mình có hai cái thế giới, một cái ta bà, một cái cực lạc. Mà mình đứng đó mình so sánh, mình lấy cái nào thì lấy một cái thôi. Mình đã chọn cái pháp giới nào để mà cầu vãng sanh thì mình chọn một cái để mà mình nhắm cái hướng mình đi, bao nhiêu công đức tu hành mình nhắm cái hướng mình lợi chỗ đó thì mình liền sanh chỗ đó. Cũng như là bây giờ mình nhắm cái hướng vào cõi trời, mình nhắm mình tu thì nó sanh cõi trời. Mình nhắm muốn làm người đó thì mình nhắm cái hướng mình tu nó trở lại làm người. Còn mình không có hướng gì hết đó thì nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm lắm. Lại nữa, Phật A-di-đà dùng cái chí nguyện rất lớn. Cái chí nguyện của Ngài là 48 lời nguyện của Ngài rất là lớn, để làm cái nhân rất nhiều thiện căn cho chúng sanh, và cái hạnh tu rất lớn của Ngài để làm cái duyên rất nhiều phúc đức cho chúng sanh. Có nghĩa là Phật trang nghiêm cái thế giới cực lạc đó là nhờ cái nhân tu và cái hạnh tu rất lớn và cái chí nguyện của Ngài. Nguyện và hạnh đó, phải không? Phật cũng dùng nguyện và hạnh để mà tu hành. Mình cũng vậy, mà nguyện hạnh của mình nó khác chút là mình nguyện sanh chứ không phải nguyện làm thế giới. Mình chưa có đủ sức, cho nên mình nguyện vào cái thế giới đó và mình thực hành là niệm A Di Đà Phật. Phật ngày xưa làm cái thế giới cũng dùng nguyện và hạnh. Phật cũng nguyện 48 nguyện và tu bao nhiêu kiếp đó mới làm được cái thế giới đó. Cho nên lời của Phật Thích Ca là thế giới đó là thật sự là có thật. Lời của Phật không có hư dối đâu, mình phải tin như vậy. Thế giới đó nó như vậy. Người Phật đó thì làm cái nguyện và cái hạnh để mà cho chúng sanh mình được hưởng. Không phải là một mình Phật đâu, Phật làm cái thế giới đó cho chúng sanh được hưởng. Mà cái phước báo đó là phước báo của Phật, công đức đó là công đức của Phật mà mình được hưởng. Nó là như vậy đó. Cái nhân duyên ấy, cái nhân duyên của Phật mà có cái nguyện lớn lao như vậy và có cái sự tu hành bao nhiêu kiếp để mà làm thế giới đó, cái nhân duyên đó khiến cho người nào có tâm tin, nguyện và trì danh. Bởi vậy nói dùng tín nguyện sâu thiết để trì niệm danh hiệu. Không phải là niệm danh hiệu không đâu, mà dùng cái lòng tin sâu xa và cái nguyện tha thiết, bỏ cái thế giới này lấy cái thế giới kia để mà niệm Phật. Mình hiểu như vậy không dễ dàng. Mình không phải nói niệm bằng cái miệng, mà ở trong lòng mình đó là rất là hiểu rõ thế giới này mình không có cần nữa, mình bỏ rồi. Mình chọn cực lạc làm quê hương của mình, làm cái nhà mình ở. Nhắm cái tâm mình về cái cực lạc đó thì niệm danh hiệu Phật mới đúng. Cái tâm phải hướng tới như vậy thì niệm mình nó mới thành được là tín nguyện trì danh. Cái người nào mà có cái tâm, chẳng phải cái miệng đâu, mình phải hiểu như vậy. Có cái tấm lòng tin và nguyện sâu xa để mình niệm Phật. Tin cũng bằng tâm, nguyện bằng tâm, niệm Phật cũng bằng tâm. Thì như vậy đó, có như là cái cõi lòng hướng về thế giới đó, đã buông xả cõi cái thế giới này, mà niệm danh hiệu A-di-đà Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật như vậy đó, thì cảnh giới trang nghiêm công đức như thế là mình được hưởng. Đó, mỗi một câu niệm Phật của mình, mỗi một tiếng niệm Phật là tạo thành những cảnh vật trang nghiêm như là cái thế giới cực lạc Phật tạo được. Mà cái điều mà cái cảnh vật trang nghiêm đó đó là đã tạo rồi, không phải là tương lai đâu, mà Phật đã làm sẵn hết rồi. Cho nên người nào mà ứng hợp với cái đại nguyện của Phật, trì niệm với danh hiệu của Phật, thì mỗi một tiếng niệm Phật, cứ niệm một tiếng thì cảnh vật trang nghiêm đều là như vậy hết. Bởi vì tâm tâm niệm Phật thì cảnh giới là trang nghiêm thù thắng như vậy, là từng ứng từng câu niệm Phật của mình là ứng với cái vật báo trang nghiêm mà khắp cả thế giới cực lạc nó ứng ra như vậy, nó là tương ứng với nhau. Bởi vì một câu niệm Phật niệm lên thì không có thể nghĩ bàn, phải không? Một câu niệm Phật mà nó có thể ứng với bao nhiêu cái vật báo trang nghiêm như vậy. Cho nên nói cái người nào mà niệm Phật mà có tín nguyện đó, thì mỗi một tiếng niệm Phật thì tạo ra được tất cả công đức trang nghiêm như vậy đó. Như thế cái nghĩa là sao? Thì tổ giải thích như thế nghĩa là sao? Nghĩa là chúng sanh đó, thì lấy vật báo của A Di Đà Phật làm cái bản chất tăng thượng phát ra khởi vật báo trang nghiêm của tâm mình. Có nghĩa là mình niệm A Di Đà Phật thì cái vật báo trang nghiêm đó mình xài được, mình hưởng được. Lấy công đức của Phật, niệm cái danh hiệu của Phật để mà xài được cái công đức đó. Mình có thể thọ dụng được công đức và cái vật báo trang nghiêm đó. Cho nên mỗi một câu niệm Phật liền ứng hợp với thế giới cực lạc. Tại vì Phật đã tạo ra cái thế giới đó sẵn rồi. Mà người nào đứng ứng với cái đại nguyện đó liền thọ dụng được cái vật báo trang nghiêm đó. Cho nên mỗi một tiếng niệm Phật là tiếng nào cũng có tạo thành được những vật báo trang nghiêm ứng hợp với cực lạc. Từng tiếng đều khế hợp hết. Vì vậy mà mỗi một tiếng niệm Phật của mình là lấy vật báo trang nghiêm của A Di Đà Phật làm cái vật báo trang nghiêm của mình. Hoàn toàn Phật, hoàn toàn tất cả vật báo trang nghiêm ở thế giới đó là của Phật, mà là của mình luôn nữa. Tại vì Phật trang nghiêm cái cảnh giới đó để tâm của mình ứng hợp với cảnh giới đó, thì chúng ta đồng hưởng tất cả vật báo trang nghiêm. Mười phương chúng sanh đồng hưởng cái vật báo của Phật, cũng như là Phật hưởng cái gì, Phật mặc cái áo gì thì mặc cái áo đó, phải không? Phật bay được thì mình bay được, Phật nghĩ cái gì, thần thông của Phật thì mình đều có. Người mà về Tây Phương thì nhờ cái tha lực của Phật, thần thông diệu dụng, Phật muốn đi tới thế giới nào mình cũng đi theo được. Phật đi đó người ta giảng sanh mình cũng đi theo được nữa. Ví dụ mình có bạn mình được giảng sanh đó, ở đó thì mình biết mình sinh là mình đi theo, đi đó người ta cũng đi được nữa. Cho nên tất cả vật báo trang nghiêm, thần thông diệu dụng, bao nhiêu thứ của Phật ở thế giới đó mình đều hưởng được hết. Tại vì cái tâm của mình ứng hợp với cái đó, đây là nhân quả đồng thời đó. Cái tâm của mình đó, niệm danh hiệu Phật ứng hợp với thế giới của Phật. Cho nên nói niệm Phật không có thể nghĩ, không có thể bàn, quá lượng. Hoàn toàn cái công đức của Phật tức là của chúng sanh, hoàn toàn của Phật là của mình. Cho nên nói rằng đã tạo được những vật báo trang nghiêm như thế đó. Cái đó là cái câu kinh như vậy, giảng ra như vậy. Đúng là không có tổ thì không có ai giảng được. Có nghĩa là cái câu Phật nói để Chân Hiếu đọc: Xá Lợi Phất ơi, cõi nước cực lạc chỉ lấy công đức tạo thành được trang nghiêm như thế đấy. Là cái câu nó như vậy. Mà công đức đó là Phật tạo, mình niệm danh hiệu Phật liền có thể hưởng được cái công đức đó, rồi có thể vật báo trang nghiêm đó mình thọ dụng. Thưa quý vị, Chân Hiếu, cái kinh này Chân Hiếu nói hết rồi, cho nên bây giờ có đoạn nào chưa nói thì Chân Hiếu lấy ra nói, chứ không có nói thứ tự. Quý vị hoan hỷ thì Chân Hiếu sẽ nói một câu nữa, là cái câu này đó là: Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Phật kia vì sao hiểu A Di Đà? Có nghĩa là cái tên của Phật đó thì tại sao kêu là A Di Đà? Cái câu này đó là Phật tự đặt câu hỏi rồi Phật trả lời đó. Phật nói: Xá Lợi Phất ơi, ý ông như thế nào? Phật kia tại sao lại hiểu A Di Đà? Đó là Phật hỏi để Phật trả lời. Mục đích của kinh này là để cho thấy rõ cái hạnh tu màu nhiệm. Toàn cái bộ kinh này là Phật khuyên mình niệm Phật, chứ không có gì khác. Niệm Phật rất màu nhiệm, tại vì mình cắt nghĩa mới biết nó màu nhiệm như vậy. Mỗi một câu niệm Phật ứng với thế giới cực lạc. Cho nên cái việc niệm Phật là cái việc tu hành rất là vững chắc, rất là màu nhiệm. Ý của Phật muốn cho chúng sanh niệm Phật mới nói cái kinh này. Bởi vậy mình tu niệm Phật đó là theo cái ý của Thế Tôn mà tu, chẳng phải là ai mà đặt ra. Vì vậy Tịnh Tông rất là hay, rất là quan trọng, rất là thù thắng, là do lời của Phật khuyên mình tu. Vì cái sự niệm Phật này nó ứng hợp với thế giới kia, ứng hợp với đại nguyện của Phật, cho nên Phật nhiều phen khuyên chúng sanh nên niệm Phật. Phật Thích Ca đặc biệt nêu ra câu hỏi rồi Ngài mới giải nghĩa cái danh hiệu Phật A Di Đà. Là ý của Phật Thích Ca đó là muốn cho người nghe phải tin rất là sâu xa, phải có niềm tin rất là sâu xa. Cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, công đức muôn ngàn công đức ở trong đó. Ý của Phật Thích Ca cứ nhắc đi nhắc lại cái danh hiệu này cho chúng sanh có một cái niềm tin. Tại vì cái danh hiệu này công đức là vô lượng vô biên, gọi là vô lậu bất khả tư nghị công đức. Phật Thích Ca muốn cho mọi người đều tin được cái danh hiệu này, cái giá trị rất là lớn, rất là sâu xa. Bởi vậy mới nhiều phen nhắc đi nhắc lại cho chúng sanh có cái niềm tin rất là sâu. Tại vì nó có muôn ngàn công đức, không có thể nghĩ, không có thể bàn, không có thể nghĩ bàn được. Cho nên mình khi mà tin được cái lời của Phật là cái câu niệm Phật, cái công đức lớn như vậy, thì mình mới có thể niệm được giỏi, mới có thể niệm không có chán, mà biết mỗi một câu niệm Phật liền tương ứng với thế giới cực lạc. liền. Mình biết được như vậy cho nên mình nó trân quý câu niệm Phật, mình dành nhiều thời gian để tu, chứ mình không biết giá trị của nó. Cũng như đưa một cục hột xoàn không biết giá trị thì dục liền, không có biết cái gì hết, phải không? Như mấy em bé 2-3 tuổi nó đâu có biết, phải cắt nghĩa cho nó nghe cái này quý lắm, cái này sao sao, một hồi nó mới biết, nó cất cho kỹ, nó quý. Cũng như vậy, danh hiệu này đó là Thế Tôn mới thấy nó là không có thể nghĩ bàn, vì vậy mà muốn giải thích cho mình. Chữ A-di-đà đó thì dịch cái tiếng Ấn Độ là Amita, dịch ra chữ Tào là vô lượng. Vô lượng nghĩa là sao? Vô lượng nghĩa là không có nói hết được cái nghĩa của nó. Cái nghĩa của cái chữ này không có ai giải thích nổi, cho nên là nó là vô lượng. Mà Đức Phật Thích Ca của mình dùng cái chữ quan và thọ để mà giải thích, là tượng trưng cho cái chữ vô lượng, dùng cái chữ quan và thọ. Quan là ánh sáng, thọ là thọ mạng. Ánh sáng thì khắp hết mười phương, chỗ nào cũng có, còn thọ mạng thì sống suốt ba đời. Ở dây sanh về cực lạc thì không có bị chết nữa, tại vì là vô lượng thọ. Mình về đó thì mình vẫn hưởng được cái phước báo vô lượng thọ nữa, mình cũng được hưởng cái phước báo vô lượng quang. Tại vì ánh sáng của Phật ở đâu thì mình ở thế giới cực lạc mà, cho nên người sanh vào thế giới cực lạc thì ánh sáng rất đẹp, và tuổi thọ thì không có bị chết. Đã về cực lạc thì hết đầu thai rồi, chỉ là hóa thân nữa thôi, hay là giả bộ đầu thai thì được. Giả bộ được hai cái thể chất ánh sáng và thọ mạng đó, nó liên chập vào nhau, nó khắp mười phương, nó suốt ba đời. Ánh sáng và thọ mạng nó hợp với nhau, nó liên chập vào nhau để mà nó chiếu khắp mười phương, và nó thông suốt quá khứ hiện tại vị lai, để mà nó tạo thành, để mà tức là toàn thể của một pháp giới, đem cái thể chất quang và thọ đó tạo ra Phật A Di Đà. Đó là cái nói về cái bản thể đó, bản thể của Phật A Di Đà. Cái tên đó là do cái hào quang và thọ mạng vô lượng của Phật mà có cái thân Phật và có cái thế giới cực lạc của Phật, cũng là đem cái thể chất tạo ra cái danh hiệu Phật A Di Đà. Bởi vậy cái danh hiệu Phật A Di Đà mới là vô lậu bất khả tư nghị công đức, tại vì quang và thọ của Phật chập lại để tạo thành cái y báo và chánh báo của thế giới cực lạc. Mà y báo và chánh báo và quang và thọ đó nó cũng tạo thành cái danh hiệu Phật A Di Đà, có nghĩa là nguồn gốc của cái tên này là từ quang và thọ, từ cái pháp thân thanh tịnh đó, từ cái quang và thọ mà bất khả tư nghị của Phật A Di Đà tạo thành cái danh hiệu này, chứ không phải ai đặt tên đó ra được. Mình biết như vậy mới biết là cái danh hiệu này nó không có thể giải thích, không có thể nghĩ bàn. Nó từ quang và thọ, từ cái thể chất của Phật A Di Đà, đem cái thể chất đó mà nó mới hình thành được cái danh hiệu A Di Đà. Cho nên cái danh hiệu mà A Di Đà đó nó là cái lý tánh bản giác của chúng sanh. Cho nên khi mà mình niệm cái danh hiệu đó là đem cái thủy giác hợp với cái bản giác, thủy giác và bản giác hợp với nhau thì mình với Phật giống nhau. Mình không hiểu nổi, nó sâu xa. Có nghĩa là cái danh hiệu đó là cái lý tính bản giác của Phật. Mà mình khi mình niệm cái lý tính bản giác á, thì niệm đâu có được, nhưng mà cái lý tính bản giác đó nó hình thành ra cái câu danh hiệu đó. Cho nên tên của Phật từ đó mà ra, từ cái bản giác đó mà ra. Cho nên mình niệm cái bản giác thì hợp được cái thủy giác, hai cái đó hợp với nhau, cho nên nó Phật với mình không có khác. Vì vậy một khi mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm lên rồi đó thì chỉ một niệm thì cùng ứng hợp với nhau, thì niệm ấy gọi là Phật đó. Giải thích tới như vậy có nghĩa là mình niệm danh hiệu Phật đó, cái niệm đó liền ứng hợp với bao nhiêu thứ nãy giờ giải thích đó. Mình hiểu không có hết được, nhưng mà mình biết, mình tin nó là một cái sự rất là màu nhiệm sâu xa. Vì vậy đó, một niệm mà niệm lên là cùng ứng hợp với nhau. Như vậy niệm nào mà mình cũng niệm Phật hết á, thì niệm nào mình cũng là Phật luôn nữa. Niệm Phật là thành Phật, niệm Phật là Phật nữa. Cho nên á, mỗi một câu niệm Phật đều tương ứng với thế giới cực lạc, đều từ cái lý tính bản giác của Phật mà sinh ra cái danh hiệu đó cho mình chấp trì. Cho nên mình niệm cái danh hiệu Phật là bất khả tư nghị, vô lậu bất khả tư nghị công đức. Thưa quý vị, nói vài câu nữa. Thì mình hiểu được như vậy đó, thì hiện thời mình biết là cái danh hiệu của Phật là bất khả tư nghì. Rồi còn cái cách tu hành đó là tín hạnh nguyện. Thì ở đây Chân Hiếu giải thích một chút về cái chữ nguyện. Mà Ấn Quang Đại Sư nói là cái chữ nguyện này mà Tổ Thứ Chín giải thích là hay bậc nhất, rõ ràng tường tận bậc nhất. Có nghĩa là người tu Tịnh Tông phải đọc cái đoạn này, phải học cái đoạn này, phải tu theo cái đoạn này, không có bỏ được. Tại vì nó là chính xác mà, nó sâu xa, nó rõ ràng, nó chính xác bậc nhất, không có ai giải thích bằng Tổ Thứ Chín được. Đó là cái chữ nguyện. Nhưng mà Chân Hiếu đọc cả trăm lần rồi mà hiểu cũng không hết. Nó thấy đơn giản mà khó lắm. Nói rằng mình tin được cái thế giới của Phật, mình tin được danh hiệu của Phật, mình tin được Phật Bổn Sư mình nói cái kinh đó và cái thế giới đó, mình tin được đại nguyện của Phật A Di Đà, mình tin như vậy rồi đó, thì mình liền thấy cái cõi ta bà này không có, là rất là dơ uế, rất là xấu ác. Cõi này ngũ trược ác thế, mà cái mạng sống rất là ngắn ngủi, mà phiền não thì vô biên, nghiệp chướng thì sâu nặng, mà cái tuổi thọ rất ngắn, cái sự tu hành không có bảo đảm, mà đi đầu thai một lần lâu lắm mới trở lại. Cho nên cõi ta bà này rất là xấu. Thì nhưng mà tổ nói cái cõi ta bà này do tâm của ông ô uế mà tạo thành. Cho nên á, khi mà hiểu được cái cõi ta bà này nó là ngũ trược ác thế, nó là xấu ác như vậy, thì mình phải bỏ nó, từ bỏ nó, chán ghét nó, không có muốn nó nữa. Còn cái cõi cực lạc mà Phật giới thiệu đó là cái cõi kia cũng do tâm mình trong sạch, do tâm tánh của mình trong sạch mà tạo ra. Cho nên mình rất là vui thích để mà nhận lấy cái cõi kia. Vì vậy đó, cái pháp môn này là đem cái thế giới ta bà và thế giới cực lạc hai cái kế với nhau để mà mình đi chọn, mình lấy cái nào bỏ cái nào. Thì đó, theo cái lời dạy của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cho thấy cái thế giới này là ngũ trược ác thế, không có nên lấy, chúng sanh bỏ nó đi, đừng có thích nó nữa, mà lấy thế giới của Phật A Di Đà làm cái quê hương của mình để giải thoát. Mình phải thường tâm niệm như vậy, chứ nếu mà thích ở đây quá thì là sai hết tất cả, dù có niệm Phật cũng không có vãng sanh được. Mình không thích thế giới kia thì làm sao mà được, phải không? Mình cứ thích ở đây, vì vậy mình chết thì đi lại chỗ này. Cho nên đó, mình để hai cái thế giới đó đem lại bởi vì Phật mới hết lòng ca ngợi cái thế giới kia, cho mình sanh cái tâm yêu thích cái thế giới đó. Tại vì thế giới đó Phật không có nhập niết bàn nữa, Phật lúc nào cũng là ở trước mình để dạy cho mình, giúp đỡ cho mình. Và Bồ Tát thì đông không có đếm nổi, nhiều quá. Cho nên tổ mới nói đó, nguyện là khi mà bỏ thế giới này thì bỏ một lần thôi, đừng có bữa nay bỏ rồi ngày mai thích. Như vậy, mình là như vậy. Bữa nay thì bỏ nguyện sanh Tây Phương, một ngày mai thì thích ở đây quá à. Rồi cái hồi cái bỏ, rồi một hồi cái thích, cứ như vậy. Cho nên là không phải là chân thật phát nguyện, vì vậy mà không có vãng sanh. Người đã bỏ thì tổ nói bỏ thì bỏ một lần thôi, đừng có bao giờ lấy nó lại nữa, bỏ luôn. Đó, phải dứt khoát như vậy, không có lấy đi lấy lại nữa. Đã chán ta bà thì chán, không có thích nữa. Còn mà đã thích cực lạc rồi thì cũng thích luôn, chứ đừng có bữa nay thích rồi ngày mai không. Thích thì thích luôn, như vậy đó thì gọi là chân nguyện, phát nguyện chân thật. Bởi vậy đã lấy và bỏ nó rất là trọn vẹn, chứ không phải bữa nay như thế này ngày mai như thế kia. Mình hiểu được như vậy rồi đó thì mình bỏ thế giới ta bà này, lấy thế giới cực lạc rất là vững chắc. Thì mỗi một câu niệm Phật đều là mang cái nguyện đi theo, là mỗi một câu niệm Phật mang cả một tấm lòng không có thích ở đây mà thích thế giới của Phật. Tại vì Bổn Sư dạy như vậy, Bổn Sư nói mình yêu thích thế giới đó, tôi giới thiệu nó rất đẹp, rất trang nghiêm để cho ông thích, mà ông không có sanh cái tâm thích thì chịu thua, phải không? Cho nên mình bỏ một lần và lấy một lần thôi, đừng có cái tâm, đừng có chạy tới chạy lui và đừng có thay đổi nữa. Bỏ là bỏ thế giới ta bà, lấy là lấy cái pháp giới kia. Cho nên chỉ có hai cái thế giới đem so sánh, bỏ một cái lấy một cái, không có đứng chính giữa được. Không có phải bữa nay thích cái này ngày mai chạy qua thích cái kia, hai cái đó phải dứt khoát. Cho nên đã có niềm tin rồi thì phát nguyện phải cho rõ ràng như vậy. Đó là hết rồi đó quý vị. Thì mình biết như vậy, đọc thì đơn giản nhưng mà tu khó gì, khó lắm. Cái chí nguyện muốn mà vững vàng không có dễ, phải chân thật mà tu nhiều, có thể nhiều năm thì nó mới vững được.
A Di Đà Phật. Kinh bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học một cái bài gọi là chẳng muốn thường trụ. Thưa quý vị, thường trụ có nghĩa là mình ở một chỗ, mình không có đi đâu hết, trụ một chỗ gọi là thường trụ. Thì tổ nói rất là khó. Cái việc mà làm cái gì mà làm một cái không có đổi thì không có dễ dàng. Thì tổ ví dụ như là cái nơi rạp hát. Cái nơi rạp hát thì ngày xưa đó, rạp hát là vui nhất, không có cái gì vui bằng. Không giống như bây giờ, bây giờ thì nhiều thứ vui lắm. Nhưng mà đây là thời anh khoảng năm 1910 mấy 20 mấy khoảng đó, thì không có cái gì vui hơn cái rạp hát hết. Thì tổ nói đó, cái chỗ rạp hát là vui nhất, hấp dẫn nhất là cái rạp hát. Mà mình đó, mà tới cái rạp hát ở 10 ngày 20 ngày thì vui dữ lắm. Nhưng mà ở lâu thì cũng chịu không có nổi. Cái nơi vui nhất mà ở lâu đó cũng chịu không nổi, nó cũng quá ồn, chịu không nổi. Có nghĩa là tổ nói cái chữ thường trụ rất là khó. Mình hiểu rõ cái đạo lý thì mới biết là không có dễ. Ngay cái nơi mà mình thích nhất mà ở lâu mình chịu không có nổi. Thì tổ nói tại sao? Tại vì chỗ không có vừa ý. Những cái chỗ mà mình không có thích đó thì mình không có muốn ở thì lẽ đương nhiên. Nhưng mà tại sao chỗ mà mình thích, giống như cái rạp hát mà mình cũng ở không có nổi? Thì ở trong đó tổ nói có những cái việc mà chúng sanh mình không có thể lãnh hội được. Tại sao nó như vậy mà người chúng sanh thì không có biết lý do tại sao mà cái chỗ mình không thích mình ở không được, mà chỗ mình thích ở lâu cũng không được? Thì tổ nói tại vì cái niệm ban đầu đó, cái từ lúc mà vô thủy ngày xưa đó, cái tâm của mình vốn là không có trụ, mà sanh ra cái sự huyễn trụ. Như chẳng thể thường trụ là chẳng phải hiện tại chẳng thường trụ. Tại vì thế giới thì có thành trụ hoại không, thân người thì có sanh già bệnh chết, tâm mình thì có sanh trụ dị diệt. Cho nên từ cái bản thể của thế giới, từ cái thân thể của mình và tâm của mình vốn là không có thường trụ. Cái gốc bản thể của thế gian mà nó sanh ra cái huyễn trụ là vậy đó. Vốn nó là thường trụ, nhưng mà bây giờ khi mà mê rồi, nó giống như ngủ mê, thì thành ra thế giới đó thì nó có sanh trụ dị diệt. Thế giới thì có thành trụ hoại không, còn cái thân mình thì có sanh già bệnh chết, còn tâm mình đó là sanh trụ dị diệt. Ba cái đó, thân tâm và thế giới là bao gồm hết tất cả, phải không? Thân tâm và thế giới thì bao gồm hết tất cả những gì mình thấy, mình nghe, cả tất cả những gì mà mình biết, mình hiểu đều là thân tâm và thế giới. Mà ba cái thứ đó vốn là bị vô thường, bị xoay chuyển, vì vậy mà mình không có trụ ở đâu được hết. Làm cái gì nó cũng không có thường trụ. Tâm của mình vốn là luôn luôn di động. Tại cái gốc của mình hiện thời là nó là cái giống như nằm một cái đại mộng vậy đó. Nó vốn tất cả là không có thường trụ. Thân tâm và thế giới đều là biến đổi hết. Vì vậy mình không có trụ được ở trong rạp hát là như vậy đó. Mình không có trụ ở đâu được hết. Mọi người đều theo cái tướng sanh diệt đó. Theo cái tướng này, theo cái sự mà sanh diệt, mà sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, theo cái sự vô thường đó mà không có thể mà rời khỏi ra được. Chỉ có người đắc đạo thì mới thoát được sanh lão bệnh tử, thoát được cái tướng vô thường, nó thoát ra. Chân tâm là thường trụ. Mà chỉ chúng sanh chúng ta đó thì không có người nào mà ra được cái trạng thái vô thường, sanh lão bệnh tử như vậy. Cho nên đó, thì trong kinh nói pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường trụ. Cái đó là người Bồ Tát, chư Phật chư Bồ Tát thì thấy cái tướng thế gian là thường trụ, nhập ở cái chỗ thường trụ. Còn mình là nằm giống như nằm mê, nằm ngủ vậy, gọi là huyễn trụ. Vốn là thường trụ mà không biết tại sao mình nằm mê muội luân hồi sao mà bây giờ thành ra cái gì cũng không có trụ được hết. Cho nên nó trái nghịch hết với cái bản thể thanh tịnh. Cái gì mình cũng sai hết thì mới biết người của mình đó, cái gì cũng là sai hết. Bây giờ phải học đạo cho đúng, phải tu cho đúng, trở ngược lại thì Phật mới dạy làm sao cho nó đúng mới được. Chứ mình bây giờ thân tâm và thế giới tất cả nằm mơ hết,
huyễn trụ mà, nó không có thiệt. Nhưng mà mình không có hiểu được, mình vốn không có biết đạo lý. Chư Phật chư Bồ Tát là pháp đó trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường trụ. Người niệm Phật đầu tiên phải có ba cái hạnh không có dời đổi. Bây giờ mình biết cái gốc của mình là vốn là không có thường trụ, mà mình phải tu cái tánh thường trụ. Đó là tổ dạy. Ông biết thế giới thân tâm là vô thường, nhưng mà bây giờ tôi dạy ông phải tu thường, tu cái thường trụ thì nó mới sửa được, nó mới ra khỏi cái giấc mơ được. Thì người niệm Phật phải phát ba cái tâm chân thật thường trụ. Thứ nhất là thí dụ như mình trụ cái chỗ này thì phải nghĩ cái chỗ này là thường trụ. Thí dụ mình ở cái chùa này, mình đã chọn cái nơi đạo tràng này mình tu, thì vĩnh viễn là mình ở đây không có đi đâu. Bất đắc dĩ lắm mình mới có thể đi một chút thôi. Thì như vậy là mình trụ một nơi rất là lâu. Trụ một chỗ này thì chỗ này phải là thường trụ, không có bị cái tâm, không có bị lay chuyển cái tâm, không có bị suy nghĩ gì hết đó, cứ trụ nơi đây. Thứ hai là niệm cái pháp niệm Phật này thì phải trụ cái pháp niệm Phật này thường trụ, không có đổi. Nếu mà niệm Phật thì suốt đời niệm Phật không có đổi, là trụ nơi cái pháp. Thứ ba là cái tâm này niệm Phật thì tâm này phải là thường trụ, không có thay đổi. Bữa nay thì cái tâm nó như vậy, ngày mai tâm nó làm khác. Không có phải như vậy, mà nhất tâm một lòng tu như vậy. Ba pháp thường trụ mình phải tập. Thứ nhất là chỗ ở, thứ hai là tu một cái pháp môn nào đó, thứ ba là tâm không có thay đổi. Ba cái món thường trụ. Nếu mà mình luyện được, tu được ba cái thứ thường trụ không có đổi dời này đó, thì mình sẽ chuyển đổi hết tất cả thành cái sự tịch diệt. Chuyển cái nơi khó trụ, khó ở, cái nơi vô thường thành cái nơi thường trụ. Mình sẽ chuyển lại hết. Bởi vậy nói là tu một pháp thì liền hiểu hết tất cả pháp. Thường trụ một pháp thì liền ra khỏi sanh tử. Bởi vậy là ăn thua là mình đừng có thay đổi. Mình đã chọn rồi thì một lòng mình tu như vậy, không có ai lay chuyển nữa. Dù có ai lay chuyển cũng không được, tại vì mình đã hiểu được là một pháp thì thông hết tất cả các pháp. Nếu mà niệm Phật tới cái sự chuyên nhất thì vãng sanh Tây Phương, có thể nói là nhập vào cái nếu mà giỏi thì nhập vào cái niệm Phật tam muội, thì cũng có thể là minh tâm kiến tánh. Cho nên một pháp thôi, đừng có thay đổi. Ba cái thứ đó người niệm Phật phải biết. Hiện tại giờ tổ mới giải thích, hiện tại hiện bây giờ đây ông đang ở trong niệm Phật đường, mà tâm thì cứ muốn đi chỗ khác. Đó là như vậy. Người tu thì dễ như vậy lắm, cứ mới tu đó cứ buồn gì một chút là muốn đi về. Nó kỳ như vậy, không biết tại sao mà nó như vậy. Chân hiếu cũng vậy á, tuổi thân gì một chút là cái kiếm cái chỗ nào khóc, hoặc là đi chỗ nào đừng có ai thấy, rồi cái nó nghỉ bông lung chút, cái nó muốn thôi tầm. Người tu vậy đó nguy hiểm lắm. Nhưng mà cái đó người mới, còn người cũ thì không có đâu. Người cũ thì đuổi cũng không có đi nữa. Người tu lâu quá rồi thì không có thể nào đi, không người ta biết hết. Còn sơ tâm đó thì khi mà tuổi thân, hoặc là khi mà cái đạo niệm không có vững, tâm không có an lạc, thì thường móng tâm, thường là cái tâm bất an nó cứ vậy. Bởi vì người mới tu đó thì phải gần thầy, gần thiện tri thức, chứ không có cho xa. Phật dạy như vậy đó. Tới một lúc nào đó cái tâm nó vững vàng thì không có ai mà làm mình lay động được. Cho nên ở trong niệm Phật đường lâu quá thì cái tâm bất an cũng muốn đi về. Ngồi trong đây lâu cũng trụ không nổi nó nữa đó, muốn thầy thuyết phá sao cho nhanh để đi xuống. Ví dụ như vậy, là như vậy đó. Ở trong đây lâu thì sang dữ lắm, tại vì vốn là không có tập cái tâm thường trụ. Cho nên trụ nơi nào thì trụ yên nơi đó. Làm sao mà ngồi trong đây 8-10 tiếng cũng vui vẻ, cũng không có gì hết. Cũng nơi này là nơi tu hành mà, cho nên nó phải luyện cho cái tâm nó an trụ. Phải tu cho nó ở đâu cũng được, không có phải đòi đi đâu mới tu được. Ở đây cũng được, xuống dưới chai đường cũng được, vô phòng cũng được, ra ngoài đi kinh hành cũng được. Nơi nào cũng là nơi dụng công thanh tịnh hết. Thì cái đó là mình chuyển được cái sự thường trụ, cái sự mà không có trụ chuyển thành cái sự trụ được. Cho nên dù ở trong niệm Phật đường mà không có biết tu thì tâm bất an muốn rời khỏi niệm Phật đường. Cái bệnh của mình ở cái chỗ không có hiểu được cái đạo an ổn lâu dài. Có nghĩa là cái chỗ bất an tu cho nó an. Cái chỗ mà không có an lạc phải ở đó mà tu cho thành an lạc. Cho nên nếu mà không hiểu được thì cứ muốn thay đổi, phải chỗ này một chút, chỗ kia một chút, thường là cái tâm muốn thay đổi. Thay đổi như vậy đó là đã thuận theo cái tánh mà điển trụ của mình rồi. Phải làm sao mà cho nó thường trụ, ở nơi nào thân tâm an lạc nơi đó. Phải tu tới như vậy thì sẽ an lạc lắm. Dù mình đứng đợi xe bớt hay mình làm cái gì đó cũng thanh tịnh. Hoặc là ra phi trường cũng vậy, ra phi trường không có tu được thì mất hết thời gian, cứ ngồi chờ, đâu có gì đâu thì ngồi niệm Phật, có gì đâu chờ, tới giờ thì lên máy bay, phải không? Nhưng mà người không làm được đâu, cứ ngồi đó lật bao này lật bao kia đi tới rồi khó chịu dữ lắm. Chân Hiếu đi máy bay, Chân Hiếu thấy, Chân Hiếu biết, cứ khó chịu. Sao khó chịu vậy? Ngồi đây niệm Phật thanh tịnh quá. Nhưng mà thường là như vậy, tại vì cái tánh là không có trụ được, thường là bất an. Cũng như đợi xe bớt thì đợi đứng niệm Phật tự tại quá, nhưng mà không có được, phải xe tới mới yên. Xe tới là leo lên cũng không có yên, phải tới nhà mới yên. Tới nhà rồi cũng không yên nữa, phải làm cái gì ra, sắp xếp cái gì cho nó yên. Sắp xếp xong rồi nó cũng không yên nữa, phải nghỉ hay phải đi ngủ cái gì cho nó yên. Nó cứ như vậy là không có trụ được, không có chỗ nào trụ được hết á. Đầu tiên đó, ở trong niệm Phật đường, khi mà vào chùa tu, tại sách này đã tổ dạy cho người xuất gia, thì mình là Phật tử thì nghe hiểu không chừng, sau này quý vị xuất gia thì quý vị học hết rồi, hoặc là mình cũng biết qua. Đầu tiên đó, khi mà mình tới chùa mình ở, thì những cái quy củ phép tắc của chùa rất là phiền đối với mình, tại mình không có quen, mình thích tự tại. Nhưng mà bây giờ cái này không cho, cái kia không cho, cái này phải như thế này, cái kia phải như thế kia, rèn luyện mình trở thành cái người rất là tốt. Nhưng mà những cái thứ đó ban đầu thì mình khó chịu dữ lắm, tại vì người mình phóng túng quen rồi, bây giờ thêm cái phép tắc nó quá là kỹ lưỡng, đi phải đi làm sao, ngồi phải ngồi làm sao, mình học nhiều quá thì nhiều cái thứ phiền toái lắm, thân tâm mình rất là bất an, thấy khổ quá. Còn ngủ thì ngủ không đủ, nghĩ thì nghĩ thất thường, có lúc thì nó như vậy, có lúc thì như thế kia. Còn lời nói của các ngài đó thì khó hiểu quá, nói gì mà cao siêu quá. Rồi những cái bệnh mà phiền não trong tâm nó cứ phát khởi. Ban ngày thì không có thời gian nghỉ, ban đêm thì ngủ không có thẳng giấc, rất là hay. Nghĩ thì thất thường mà lời nói khó hiểu quá, mà bệnh phiền não thì nó cứ phát tác. Ban ngày thì nghỉ ngơi không có đủ giờ, ban đêm ngủ thẳng giấc không có được, ngủ có một chút là thấy là phải dậy đi công phu rồi. Lại nói người này đó thì đối với tôi không có duyên, người kia thì chướng ngại tôi, người này ghét tôi, người kia thì không có thương tôi, người này cứ làm khó tôi, cứ la tôi hoài, cứ như vậy quanh năm suốt tháng cứ bị như vậy, vòng vòng cái chỗ đó không có thoát. Biết bao nhiêu sự bức bách, không có muốn trụ, muốn đi à. Cái tánh nó đã huyễn trụ rồi mà cái tâm nó như vậy, cho nên nó thành ra là nó hợp sức với nhau, nó phá hết cái công đức, nó phá hết cả đời tu. Nó hợp với nhau mà nội và ngoại hai thứ nó hợp với nhau, nó bắt mình phải suy nghĩ cái đường hướng như vậy. Nhưng mà đi thì không biết đi đâu, thấy chưa, khổ chưa, đi đâu. Rất là khó. Cho nên người thì tổ mới dạy, đó là tự nhiên mình đưa mình vô cái chỗ cùng chỗ cục như vậy, mình không có nói thoát, tự mình làm thân tâm bất an. Tổ mới nói bây giờ không có gì hết á, quay đầu lại chịu khó ở trong chùa 20-30 năm đi, nhất định là tu cái tánh trụ, là trụ chỗ này, nhất định không có đi đâu, thường trụ một chỗ, nhất định ở trong cái chùa này 20-30 năm thì thân tâm sẽ rất là vui vẻ, tại vì mình không có để nó chuyển mình nữa, mình nhất định trụ. Sự lợi ích của chánh pháp từ đó mới được, tại vì ở một nơi 20-30 năm thì công đức vô lượng vô biên, từ đó mà thân tâm từ cái chỗ không có trụ thành ra trụ được, từ cái chỗ không có an vui thành ra an vui, cũng như là từ cái chỗ mà đợi xe bớt không có vui, phải tu cái chỗ đó cho thành an vui. Mỗi lần mà bước lên chỗ mà đợi xe bớt là lực cười liền vậy đó, thiệt là thích quá, phải chưa? Đó là mình đã tu được cái tánh trụ rồi, thì nơi nào cũng vậy. Cái đó là đạo lý thâm sâu lắm, mình mỗi ngày vậy mình tu, cái nơi nào mình bất an ở đó mà tu thì nó tự nhiên lâu ngày nó an lạc, càng ngày được cái sự lợi ích vô lượng vô biên. Khi mà nhân duyên thuần thục rồi đó thì tất cả mọi việc đều là tốt lành, vì ngày xưa là cái niệm hướng ngoại, bây giờ đã dứt sạch rồi. Hồi nãy giờ mình kể ở trên là hướng bên ngoài, không có hướng nội tâm đâu. Người như vậy là chỉ nghĩ bên ngoài, không có nghĩ về nội tâm, cho nên nghĩ chỗ này không được, chỗ kia không được, người này có duyên, người kia không có duyên, người này chướng ngại, người kia thì nói lớn tiếng quá, nói nặng lời quá, người này thì thương, người này thì ghét, tất cả là hướng ngoại, chỗ này không được, chỗ kia không được. Đó là tại vì cái tâm hướng bên ngoài. Nhưng mà ở trong trụ một nơi lâu ngày, tu cái đạo thanh tịnh thì tự hướng vào nội tâm, cái tâm phan duyên hết rồi, không có cần nghĩ bên ngoài nữa, mà tâm đã thanh tịnh, cho nên những cái ngoại duyên đã dẹp sạch hết. Không có ngoại duyên, ai thương ai ghét ai sao sao, mình cứ khờ khờ về niệm Phật thôi, cứ không có biết cái gì hết, thấy cũng như mù nghe như điếc vậy, cứ ngày đêm cầm sao chuỗi khờ khờ vậy đó. Tu hành thanh tịnh, ai làm gì cũng không động tâm, dù người ta làm nó ác cỡ nào ác, mình thương xót người ta thôi chứ không có động tâm, cũng không đi nói xấu người ta. Người ta thiện sao thiện, mình cũng niệm A Di Đà Phật, cũng không phải người ta thiện quá là mình sanh cái tâm ganh tị, cũng bình thường vậy thôi. Ta ác mình thương người ta chứ tại sao mình phải khổ, phải chạy theo mà giống như là thị phi với nhau, rồi làm đủ thứ chuyện làm người ta khổ thêm. Ta ác thì sanh lòng thương niệm Phật, cái tâm lúc nào cũng nhẹ nhàng ở trong đó, không có bị ngoại duyên làm chủ. Thì những cái ngoại duyên đã hết rồi, trong tâm chẳng có động, có nghĩa là nhìn thấu cuộc đời. Cả ngày nói như vậy, khi đó ông đã hiểu được hết rồi, thì ở ngoại cảnh không có làm lay chuyển nữa, mà ông toàn là hướng nội để tu hành. Như vậy thì Phật Pháp, ông sẽ từ từ bước chân vào Phật Pháp rất là dễ dàng, tại vì ngoại duyên đã đoạn hết, không có hướng ngoại nữa. Bên ngoài xấu hay tốt gì, mình đã trụ một nơi để tu rồi thì như thế nào cũng được. Giống như xe bến, một tiếng nó tới cũng được, nửa tiếng tới cũng được, mình có đó tu. Chứ mình trông nó cũng vậy à, trông nó cũng đâu có tới sớm được, mình phải ở đó tu thôi, không có trông được. Nhưng mà thường thì cứ trông, thì đứng đợi xe bến là thấy ai cũng cứ nhìn hoài, cứ đi tới đi lui khó chịu, bất rứt, phải không? Ai cũng vậy à, tới lâu quá thì đón taxi đi à. Khi mà cái ngoại duyên đã hết rồi, mình nếu mà mình niệm Phật lâu rồi, cái tâm mình hướng nội đã thanh tịnh rồi đó, thì mình mới tức giận ngày xưa sao mà cứ muốn bỏ đi hoài vậy, thiệt là lúc mới tu thiệt là tệ quá, sao mà không có biết lợi ích của nó, bây giờ biết thì may quá rồi, đó không có bỏ đi thiệt là may. Thì những người nào mà khuyên mình đó, lại đảnh lễ người ta cảm ơn, phải hồi đó không khuyên tôi đi là bây giờ tôi đâu có như vậy, thì lúc đó mới hận cái sự mà hướng ngoại ngày xưa, mới biết giống như là phải có người nhắc nhở vậy mới tốt, chứ không nhắc thì hư hết một đời. Lúc đó mới nói trời sao mà may quá, không bị những cái tư tưởng nó xoay chuyển, chứ không mấy bây giờ không biết ra sao. Cho nên khi mà hiểu được như vậy thì tinh tấn nó gấp lên một ngàn lần ngày xưa đó. Nó tinh tấn lắm, nó biết cái đây là cái pháp lợi ích, cho nên xông pha vào chùa nó ở, nó giống như là nó cái tâm nó rất là tinh tấn và dõng mãnh, nó rất là dõng mãnh, và nó sẽ ra hết sức để mà giúp đỡ cho chùa, cho Tam Bảo, tại biết cái nơi này là cái nơi lợi ích cho mình. Những người nào mới xuất gia thì mình rất là thương và thường răn nhắc họ, và tôi ngày xưa cũng vậy, quý vị phải theo con đường này, tổ dạy như vậy, thường đem những cái bài ra để nhắc nhở những người mới xuất gia, cho người ta biết, người ta đừng có giống như chạy theo vọng tưởng trong nhất thời thôi, nhưng mà cái kết quả sau này khổ nhiều lắm. Thì khi mà cái tâm đã phấn chấn, đã tinh tấn như vậy thì cái tâm liền phát cái tâm mãnh liệt, thà là ở đây mà chết chứ không có rời đây mà sống, ở trong niệm Phật đường tu giải thoát, có nghĩa là đem cả thân mạng mình để mà tu hành, không có rung lay gì nữa hết. Cho nên dù có phiền não, dù không phiền não, dù cái hoàn cảnh có tốt, hoàn cảnh có xấu, nhiều khi cái đời người có lúc nó xấu lắm, có lúc ngoại duyên nó xấu lắm, cũng không có gì vậy mà thối tâm. Nhiều khi cái hoàn cảnh bên ngoài nó không có như ý, cũng như đang tu vậy, ông vua cũng bắt ra đời hết, thí dụ như vậy đó, ngày xưa là như vậy đó. Nhưng mà những người có tâm như thế này, dù bắt ra đời để tao cũng vậy thôi à, cũng chờ ngày đó ông vua, ngày nào ông nguôi giận thì mình cạo lợi. Đó là tại vì cái tâm của người ta vậy, chứ không có phải ngoại duyên mà làm chủ người ta được. Đó là lòng của người ta đã hiểu sâu lắm rồi. Còn mình mà vua bắt ra đời là ra luôn, vô lại không được. Nếu mà không có cái tâm đó thì giữ không được. Tóm lại, nếu như mà cái niệm hướng ngoại cho mà tốt đó, thì lâu ngày thì không có ở đâu mà được hết đó. Ở chỗ nào cũng buồn chán hết, vô rạp hát cũng còn chán nữa mà. Cho nên phải biết đừng có hướng ngoại, phải hướng trong nội tâm mà tu, đừng để ngoại cảnh chi phối. Cũng như là mình đứng chờ xe bus cũng vậy, đừng để nó chi phối mình. Nơi đó là đạo tràng tu hành, nơi đó là cái nơi để tu giải thoát. Thì như vậy mỗi nơi đều đứng chỗ nào cũng an, ngồi chỗ nào cũng an. Không nhất thiết là ở nơi nào đâu, tại vì tâm mình đã trụ được. Không có phải ngồi ở đây mà móng cái tâm mình kia. Lên xe bus thì móng tâm xe bus lại, mà lên xe bus ngồi thì móng tâm tới nhà. Tới nhà thì móng tâm làm cái khác. Thì mình phải an trụ trong đó. Khi mà lên xe bus ngồi thì niệm ở đó. Về nhà cũng vậy, trong cái công việc thì tu. Cái đó là cái người trụ được trong cái pháp. Thì như vậy thì giải thoát. Nếu mà cái tâm hướng ngoại như vậy mà không có trừ đó, thì cái niệm ở ở chùa ở không được. Nó thường móng tâm làm cho khó, khó chịu lắm, phải miễn cưỡng lắm, phải cố gắng nhiều lắm thì mới có thể ở yên. Mà khó khăn tại vì mình không có biết cái đạo hướng nội. Nếu mình đem cái việc hướng ngoại mà cho là xấu, cho là rất là độc, cho nó là địa ngục, cho nó là tội lỗi, cho nó là cái điều phá giới, nó hại mình, nó làm cho đời tu mình tan nát hết, thì cái tâm hướng ngoại không có còn. Mình biết móng một cái tâm mà hướng ngoại liền là sai lầm. Mình răn nhắc như vậy. Mình vừa có cái tâm hướng ngoại muốn đi chỗ nào thì mình liền răn nhắc. Cái đó là địa ngục, đó là phá giới, là tạo tội, cái đó là phá cái đời tu. Mình hiểu như vậy thì nó cũng không có do đâu mà khởi được. Nó không có hướng ngoại nữa. Dù thầy có la như thế nào cũng ok. Tại vì mình đã lập chí như vậy mà. Nhưng mà không mấy, mình không khéo thì đời tu rất khó. Những người mà thường vọng động, những người mà xuất gia thường vọng động, cái tâm thường bị chuyển động theo ngoại cảnh, thì phải nghĩ tất cả việc làm ở trong niệm Phật đường, tất cả việc làm ở trong chùa chiền rất là tốt, đó là phụng sự Tam Bảo. Người nào la tôi, người nào rầy tôi là người đó trừ nghiệp chướng cho tôi. Mình phải nghĩ ngược lại, cái đạo lý này hay lắm. Người nào mà làm khó tôi, người đó làm cho tôi tiêu nghiệp chướng. Người nào mà giống như là dùng nặng lời với tôi, làm cho tôi phải nhiều phiền não, người đó là người dẹp trừ cái tập khí ngạo mạn, những cái xấu ác của tôi. Người đó là giúp cho tôi để tiêu bớt những cái tội lỗi. Dẫu cho tôi có chịu nhiều khổ hơn nữa, tất cả những cái khổ đó đều để trợ duyên giúp cho tôi. Tại vì chư Phật cũng lấy khổ để mà tu đạo, ở trong khổ để mà giác ngộ, chẳng phải lìa khổ đâu. Ở trong cái nơi khó khăn để mà giúp đạo niệm của tôi thành tựu, chẳng phải mà sung sướng mà thành đạo. Tổ thường nói không có người nào mà hưởng phước mà thành đạo hết đó. Không có ai ngồi đó hưởng phước mà thành đạo. Phải ở trong rèn luyện khổ sở nhiều lắm mới có thể ra khỏi sanh tử. Không có ai mà ngồi không tu như vậy mà thành đạo. Phải nhiều khó khăn gian nan. Cho nên tất cả những khó khăn đó là trợ giúp đạo niệm cho tôi, thành tựu cho tôi giải thoát. Tất cả những cái sự khổ này giúp cho tôi tiêu nghiệp. Cho nên đó, tổ nói dù bất cứ cái điều gì tới với mình, nó là tốt, nó là xấu, nó là không tốt, không xấu, nó là như thế nào đi nữa, mình chuyển nó thành cái tốt hết. Tại vì nếu mà tốt thì nó tiêu nghiệp, nó xấu đó thì nó tiêu nghiệp chứ, còn nó tốt là thuận duyên để tu hành. Cái điều gì cũng chuyển vô như vậy hết. Mà nó xấu như thế nào đó thì mình phải nghĩ nó đó là để tiêu cái nghiệp. Vì vậy mà mới thành tựu được. Chư Phật cũng từ chỗ xấu khó gì mà tu, Bồ Tát nào cũng vậy. Còn nếu nó tốt thì mình mừng, mình có thuận duyên để tu, không có phải khó khăn. Cho nên tổ nói cái cách đối trị này là cái cách quan trọng bậc nhất. Người tu phải nhớ xấu hay tốt gì phải chuyển cho thành tốt hết, chuyển nó thành cái tốt như vậy. Có nghĩa khổ như thế nào đó thì nghĩ là khổ đó để tiêu nghiệp chướng, còn mà tốt đó thì nghĩ nó là thuận duyên tu hành. Cho nên làm sao thì cũng chuyển nó để cho cái tâm nó có thể là chướng ngại gì nó cũng không có động, nó đều tu được hết.
A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học một ít lời dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư. Thưa quý vị, tổ sư nói cái việc ác và việc thiện ở trên đời là dựa trên tâm, dựa trên tâm của mình, chứ không có phải là ở trên hình tướng không đâu. Ví dụ như mình làm cái việc đó ác hay là thiện thì cái hình tướng bên ngoài là ác hay là thiện, nhưng mà nó phải ứng hợp với trong tâm nữa thì nó mới đúng. Cũng như mình làm cái việc thiện mà tâm của mình không có thiện thì nó không có hoàn hảo. Thí dụ mình bố thí cho một người nghèo ở ngoài đường vậy đó mà tâm của mình ác, mà mình nghĩ sao không chịu đi làm, cứ ngồi đi xe tay sinh hoài, nhưng mà cũng cho ông đọc. Thì cái đó là cái tâm của mình nó chưa có toàn thiện. Thì việc, tất cả việc đó đều là dựa trên tấm lòng của mình là cái gốc. Tổ nói như vậy cho mình hiểu, hiểu nhiều nữa. Khi mình làm thiện, mình làm ác là dựa trên tâm. Tâm nó nặng hơn là cái hình tướng bên ngoài. Nhiều khi cái hình tướng đó thấy nó thiện nhưng mà trong tâm chưa có đủ, thì cái công đức nó nhỏ lắm. Tâm của mình nếu mà không có khởi cái điều gì xấu hết trơn á, tất cả là thiện. Nếu như mà tâm của mình không có một điều gì xấu hết, tất cả là thiện. Niệm một câu niệm một câu Phật công đức hơn cái người bình thường 100.000 vạn lần. Thí dụ như cái người, hai người đồng thời niệm Phật hết, một người thì tâm không có thiện, một người tâm thiện, cũng niệm một câu Phật mà cái người tâm hoàn toàn thiện đó công đức hơn cái người bên kia 100.000 vạn. 100.000 vạn là 10.000 nữa. 100 × 10, 100.000, 1.000.000, 1.000.000 hả? Dạ, 1.000.000 lần. Có nghĩa là cái việc niệm Phật tu hành, cái việc bố thí trì giới, tụng kinh lễ Phật, sám hối, tất cả những cái việc đó, nói chung đó là công đức nhiều hay ít là do cái tâm thiện của mình nhiều hay là ít. Nếu mình không có cái tâm thiện nhiều, tuy rằng miệng niệm Phật nhưng mà thua cái người tâm thiện xa lắm, cái công đức thua nhiều lắm. Bởi vì cùng thời ở trong một đạo tràng mà công đức mỗi người gặt hái khác nhau, ẩm sen khác nhau, phước báo khác nhau, cái gì cũng khác nhau hết, cũng cùng một chung một cái đạo tràng, nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta sai biệt, cho nên thiện và ác trong lòng mỗi người sai biệt. Cho nên tổ nói như vậy cho mình biết, nếu mình tu thiện đó thì công đức tu hành và làm bao nhiêu việc phước đức đều hơn người ta, hơn nhiều lắm. Cũng là cùng một công việc, tại tâm của mình thiện cho nên công đức nó nhiều. Muốn cho cái cõi lòng của mình thiện mà không có điều ác, thì cái điều quan trọng nhất là gì? Thì tổ dạy rất là hay, nhưng mà chúng ta thường quên và khó thực hành mà cho nó đều. Thì quý vị nghe kỹ, tổ nói nếu mình muốn mình làm thiện đừng có làm ác đó, thì từ sáng cho tới tối lúc nào mình cũng nghĩ là mình đang ở trước Phật hết. Phật đang trước mặt mình. Đem hết lòng thành kính đối như là đối trước Phật. Tại vì mình ở trước Thế Tôn thì việc gì cũng không dám làm ác. Mình sẽ không có dám làm ác, cái gì cũng không có dám làm hết. Tại vì thường nghĩ mình ở trước Thế Tôn, cho nên nó cái pháp tu đó, nếu như mà người thường nghĩ mình ở trước Thế Tôn đó, thì ăn mặc rất là chỉnh tề. Điều thứ nhất là ăn mặc rất chỉnh tề. Thì ở trong đó tổ sư nhiều người nói như vậy lắm. Tại vì mình thường nghĩ mình đối trước Phật, cho nên cái việc ăn mặc của mình phải rất là trang nghiêm. Tại vì cung kính Thế Tôn mà mặc, thì ăn mặc trang nghiêm. Thì như Ngài Ấn Quang nói rõ lắm là dù cho mùa hè nóng như thế nào cũng phải mặc ít nhất một cái áo, không có được không có được ở trần. Và quần thì phải rất là dài, không có được mặc quần ngắn. Tại vì Phật ở trước mình, cho nên vì cái tấm lòng cung kính Thế Tôn, dù cho trời nóng như thế nào cũng mặc đồ rất đàng hoàng. Và ngủ cũng vậy, ngủ mặc đồ rất trang nghiêm. Thì tập riết ra thì nó thành ra thói quen là lúc nào cũng đối trước Phật, thì tất cả ác đều không có sanh. Tại vì mình quá cung kính Thế Tôn, mà trước nào, lúc nào mình cũng ở Ngài ở trước mặt mình hết, cho nên việc gì cũng có thể đoạn hết. Nếu tâm của mình vừa phóng túng một chút, cái tâm mà vừa quên là mình đang ở trước Thế Tôn, hoặc là mình phóng túng một chút, thì bao nhiêu cái nghiệp ác liền theo cái ý niệm phóng túng mà len lỏi mà sanh ra. Thì người tu hành như tổ nói như vậy đó, thì người ta sẽ phòng thân rất là kỹ, phòng thân giữ ý từng chút từng chút. Nếu mà phóng túng một chút thì những cái ác nghiệp nó sẽ sanh ra. Khi một khi mà ác nghiệp sanh ra rồi thì niệm Phật công đức còn một chút xíu thôi, mất hết tất cả, phước báo gì cũng theo cái ác nghiệp đó mà chảy đi hết. Cũng như là một cái bình mà bị lủng cái lỗ vậy đó, đổ nước làm sao nó cũng chảy hết. Công đức làm rất nhiều nhưng mà ác, cái ác nó không trừ được,
Vì vậy công đức nó cũng theo đó mà nó chảy. Có nghĩa là thay vì đó mình niệm một câu Phật, cái công đức nó là 1 triệu, nhưng mà mình có cái tâm ác cho nên nó còn có 1,5 à. Còn có 1,5 à. Còn có 1,5 là Viên Anh Lão Pháp Sư nói như vậy, chứ Ngài Ấn Quang thì không có nói. Nhưng mà Viên Anh Lão Pháp Sư nói còn có 1,5. Có nghĩa là, nhưng mà Tổ nói thì cái nghĩa này thì còn có 1/1,000,000 à, phải không? Gấp hơn 1,000,000 lần mà. Cho nên là công đức tất cả đều do cái tâm thiện mà sanh. Chúng ta muốn làm thiện thường nghĩ là mình ở trước Phật, thì ở trước Phật thì không có dám phạm cái gì hết. Niệm Phật thì phải phát cái tâm phù hợp với 4 hoàng thệ nguyện: chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật, đạo vô thượng thệ nguyện thành. Là người niệm Phật cũng phải phát tâm như vậy. Làm một điều lành, công đức vô lượng. Có nghĩa là mình làm một cái điều thiện thì cái công đức nhiều lắm. Huống hồ là ba nghiệp thanh tịnh mà niệm một câu A Di Đà Phật để mà làm lợi ích cho chúng sanh. Có nghĩa là làm một điều lành công đức đã nhiều lắm rồi, huống chi chúng ta thân khẩu ý đều thanh tịnh, mình niệm một câu A Di Đà Phật trong cái ý niệm Phật của mình là cầu vãng sanh để mà cứu độ chúng sanh, thì công đức nó không có thể nghĩ bàn. Có nghĩa là chúng ta niệm Phật để mà về Tây Phương, để mà thành Phật, hay là để có thành Bồ Tát, có đủ phương tiện để trở lại Sa Bà, để cứu hết những cái người còn đau khổ ở đây, lòng của mình rộng lớn như vậy. Vì vậy mà chúng ta niệm một câu Phật thì công đức không có thể nghĩ bàn. Một câu thôi công đức đã nhiều lắm rồi, tại vì 3 nghiệp thanh tịnh mà tương ứng với 4 hoàng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, phải không? Mình niệm một câu Phật, tâm của mình muốn cầu giảng sanh thì nó được 4 hoàng thệ nguyện à, nó tương ứng với 4 hoàng thệ nguyện. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tại vì mình niệm Phật thì về Tây Phương thì pháp môn gì mình cũng học được hết. Thì pháp môn vô lượng thệ nguyện học là Phật A Di Đà sẽ dạy, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, về Tây Phương là thành Phật. Cho nên một câu niệm Phật bao gồm 4 hoàng thệ nguyện, bao gồm được 4 hoàng thệ nguyện. Vì vậy mà thân khẩu ý thanh tịnh, mang cái tâm cầu giảng sanh, niệm một câu Phật thì công đức vô lượng vô biên. Niệm Phật mà chỉ cầu lợi ích riêng cho mình, không có cầu lợi ích cho mọi người, cũng như là chỉ cầu giải thoát một mình thôi, mình niệm Phật sao mình giảng sanh, còn ai sống ai chết gì mình không có biết, không có phát tâm trở lại đây, không có muốn niệm Phật để cứu độ người ta, chỉ muốn lợi ích cho một mình, thì dù cho mình làm nhiều việc công đức cũng rất là nhỏ bé. Dù cho mình làm việc thiện rất nhiều, nhưng mà tâm của mình chỉ là tự lợi, không có muốn độ người, không có tương ưng với 4 hoàng thệ nguyện. Vì vậy mà cái việc làm tuy rất là nhiều, nhiều khi làm tới mấy chục năm mà công đức nhỏ xíu thôi, chút xíu thôi, thua người ta làm công đức 1 ngày, thí dụ vậy, tại vì nó lên tới 1,000,000,000 lần mà, thua xa lắm. Bởi vậy tâm của mình đã phải tương ưng với 4 hoàng thệ nguyện, có nghĩa là mình tu hành cũng mong cứu độ cho mọi người được giải thoát. Bây giờ không đủ sức thì về Tây Phương dùng cái phương tiện Phật ở bên đó Phật dạy cho mình, rồi mình nhờ cái thế giới thanh tịnh đó mà được cái thần thông, được cái diệu dụng, bao nhiêu thứ mình đắc được, bao nhiêu cái thứ lợi lạc lợi ích, thần thông diệu dụng để trở lại Sa Bà. Thì vì cái tâm nguyện tương ưng với 4 hoàng thệ nguyện như vậy, cho nên công đức của mình rất là lớn. Cho nên Tổ cũng khuyên đừng có niệm Phật tự lợi, là chỉ biết một mình thôi, mà thường nghĩ tới nỗi khổ của mọi người, cầu mong giúp đỡ cho chúng sanh, thì như vậy cái phước báo nó sẽ gấp lên rất là nhiều, rất là lớn. Cho nên phước do tâm mà sanh. Còn nếu như mình còn mang cái tâm ác ở trong lòng, muốn hại người ta, muốn làm người ta phiền não đau khổ đó, mình đem cái tâm đó không có trừ, những cái tâm đó mình không có trừ, hoặc là mình cống cao ngã mạn, mình khoe khoang tài năng, mình khinh khi người, thì dù cho mình niệm Phật, cái việc làm công đức của mình nhiều, nhưng mà do những cái tâm ác đó làm cho cái công đức nhỏ bé. Mặc dù nó cũng có công đức, nhưng mà công đức nó không nhiều. Trong 100,000,000,000 ức phần, mình chỉ đạt được một phần rưỡi. À, đây là tổ nói, không phải Viên Anh là pháp sư. Trăm ngàn vạn ức phần công đức mà mình chỉ được có một phần rưỡi thôi. Có nghĩa là nếu như mà lòng mình còn ác ở trong đó đó, thì việc niệm Phật nó công đức nó chảy đi hết, nó mất hết tất cả trăm ngàn vạn ức, mà nó chỉ còn một chút. Mặc dù mình niệm Phật nhiều, mình làm nhiều việc công đức, cho nên đầu tiên là phải bỏ ác làm thiện để mà tích lũy công đức giảng sanh. Nếu mà người giảng sanh đó mà không có làm, không có trừ ác đó, thì công đức mất hết rồi, khó mà tương ương lắm. Huống chi công đức mất mà cái tâm ác còn thì dễ mà phạm những cái điều lỗi lầm lớn, nó có thể ngăn cách với đại nguyện của Phật, làm cho cái việc giảng sanh không có. Vì vậy người niệm Phật phải trừ ác, phải rất là hiền từ. Sự thật ra những người nào vãng sanh thì đều như vậy hết, người nào cũng rất là hiền từ, rất là buông xả, hiền từ, khờ khờ như vậy, không có nói xấu ai, không làm ai khổ hết, cứ chăm chỉ niệm A Di Đà Phật suốt ngày vậy, không có để ý người nhiều, thường dùng cái tình thương đối nhau. Đó là những cái người niệm Phật chân thật, họ hiền từ lắm, họ không có bon chen, họ không có muốn hơn thua với ai, mà họ cũng tha thứ rất dễ dàng, tại vì ngày ngày chỉ cầm sâu chuỗi, sống một cuộc sống rất đơn giản, không có tranh với đời, không có muốn hơn ai hết, âm thầm tu cũng không cần ai biết tới mình nhiều, cứ như vậy mà tu, cảm ứng như Thế Tôn. Cho nên đó là ở trong lòng lại phát cái tâm rộng lớn cứu độ chúng sanh, để mà về Tây Phương để độ chúng sanh nữa. Cho nên đó, thấy bên ngoài thì hiền từ, đơn giản, không có cái gì cao siêu hết, nhưng mà trong tâm nó niệm đều tương ưng với Phật, tương ưng với đại nguyện của Phật, rồi tương ưng với thế giới cực lạc, rồi bao nhiêu trăm ngàn vạn ức công đức nó tới với cái người đó, mà cái đời sống vẫn như người thường thôi, nhưng mà lâm chung thì khác với người thường, khác xa lắm. Lâm chung người không có tu thì đau khổ, người mà tu được như vậy thì Phật đón, ai cũng vui mừng hết. Người nào mà thấy cái người vãng sanh liền phát tâm bồ đề, biết bao nhiêu chúng sanh hoan hỷ vui vẻ, phải không? Mình mà vãng sanh một người thôi, bao nhiêu người vui vẻ, người ta mừng hớn hở, và Phật pháp nhờ cái đó mà có thể hưng thịnh, nhiều người có sanh cái tín tâm. Người niệm Phật trừ hết những cái điều ác, làm tất cả những cái điều lành, không có sát sanh, rất quan trọng, không có sát sanh. Thì như Chân Hiếu thường nói, đừng có làm cái nghề gì mà có thể tổn hại tới sanh mạng của chúng sanh, như là làm mấy cái người mà trong cái hãng cá, hãng gà gì đó thì đừng có làm, xin đừng có làm. Cái tiền không có bao nhiêu đâu, nhưng mà tội thì không có thể, mình không có thể nào kham nổi. Mặc dù cái tiền không có bao nhiêu đâu, mình sống đâu có lâu, không có gì như vậy. Thà là mình làm cái công việc gì đó ít tiền hơn mà tốt hơn. Đừng có như là sát sanh, đừng có làm những cái nghề sát sanh. Nên thương cái sanh mạng của chúng sanh, từ con trùng, con kiến, con dế, con gì cũng thương hại nó hết, dùng lòng thương mà thương nó. Ngài lại dạy thêm là khuyên mình đừng có ăn mặn. Ngài Ứng Quang lúc nào cũng khuyên như vậy, tại vì mình ăn mặn thì là cái tương lai mình sẽ bị quả báo mà. Tương lai mình không có yên đâu, tương lai mình nó sẽ lận đận lắm. Không được uống rượu, tất cả những cái điều tà ác đừng có làm, giữ lòng rất là chân thành, rất là chân thật, khắc kỷ giữ lễ, tự lợi lợi tha. Tổ sư một đời dạy bao nhiêu đó thôi, không có dạy nhiều đâu. Mình đọc lời của tổ lúc nào cũng nói về luân thường và niệm Phật hết, không có nói cái gì mà ngoài cái đó. Bỏ ác làm lành. Ngài Hư Vân cũng vậy, thưa quý vị. Ngài Hư Vân ở Thượng Hải, mỗi một ngày như vậy đó, có cả 10.000 người tới để chiêm bái, để mà đảnh lễ đó. Thì không có ai mà sắp xếp cho gặp ngài nổi hết. Người ta mới thông báo cáo là mỗi ngày 9 giờ sáng thì ngài sẽ ra trước cái chỗ mà đông thì là đông, chứ ngài đứng nó cho nhìn. Chứ bây giờ không có cho đảnh lễ, không có cho hỏi. Một người mà hỏi một câu thì cũng không có đủ thời gian. Mấy ngàn, cả 10.000 người mà mỗi ngày như vậy tới xem, tới xem ngài thôi, thì người ta mới thông báo như vậy. Không có tiếp ai hết trơn đó, tại vì quá đông thì tiếp sao được. Thì Thì tới lúc mà Ngài ra, Ngài chỉ nói hai ba câu rồi Ngài đi vô. Mà Ngài đi ra thì người ta hớn hở, cái phiền não tiêu tan hết, chúng sanh ở đó tiêu hết phiền não. Cái người mà người ta giết lại, khi mà thấy cái đức tướng của một vị Bồ Tát, cái phiền não nó tiêu, nó sạch hết, bao nhiêu cái nghiệp chướng nó tiêu hết vậy đó. Nó phấn chấn tinh thần, mà nó an lạc, nó thanh tịnh. Ngài không nói gì hết, Ngài nói đừng có làm ác, ráng làm việc lành, niệm Phật là thôi. Thôi rồi đó, hết rồi. Rồi người ta vỗ tay ầm, cái ngày đi vô. Cái ngày mai Ngài ra nữa, Ngài nói đừng có làm ác, hãy làm việc thiện, niệm Phật nhiều, hết. Chân hiếu đầu sách, người ta thích lắm mà. Người ta nói gặp Ngài là phiền não gì cũng không còn. Như Ngài Tuyên Hóa cũng nói đó, ai mà gặp Ngài Hư Vân thì không có phiền não gì hết, phiền não gì cũng không còn. Cái sự thanh tịnh nó quá sức rồi. Cho nên cũng không cần nói nhiều, dạy rất đơn giản. Tổ sư thường dạy như vậy, không có khó khăn gì hết. Chỉ đừng có làm cái ác, làm việc lành thì công đức nó tự tới với mình. Ngăn hết những cái việc ác, tưởng chừng như là đang ở trước mặt Thế Tôn, lúc nào Phật cũng ở kế mình hết. Dù ở trong nhà tối mà Phật đứng kế cũng không có dám nghĩ ác nữa, phải không? Cho nên mình làm ác là thường ở sau lưng người ta, ở sau mà không có ai thấy mình, đêm nằm xuống không có ai biết mình đó. Thường là như vậy, cho nên tổ dạy như vậy thì trong mọi thời, mọi lúc mình có thể ngăn trừ được cái tâm ác. Không có giết chúng sanh, phóng sanh, ăn chay, không uống rượu, ngăn hết điều ác, giữ tất cả lòng thành, khắc kỷ giữ lễ. Giữ lễ thì ở trên mình cung kính, ở dưới thì mình nhường nhịn, tự lợi lợi tha, làm trách nhiệm bổn phận của mình. Ví dụ như tổ nói là mình là một người mẹ thì làm tròn bổn phận, mình là người con thì làm tròn bổn phận, người cha, người anh, tất cả trong gia đình, cái vị trí của mình đừng có làm cho người trên buồn, người dưới buồn. Làm sao mà cho nó mọi người đều hòa thuận vui vẻ, an lạc tu hành, là cái tròn bổn phận. Chứ không phải nói cái miệng mình niệm Phật, mình đáng tu mà mình không có hiếu với cha mẹ, mình bất hiếu, hoặc là mình làm cha mẹ thường đau khổ thì Ngài không có chịu. Ngài nói cái bổn phận ông làm không có tròn thì ông sẽ ngăn cách với đại nguyện của Phật. Tại Phật rất từ bi, rất thanh tịnh. Ông làm như vậy thì cái tâm của ông sẽ giống như là nó vẫn đục, nó khó mà cảm ứng với Phật. Vì vậy ông tu thiện thì mới được. Tại vì nếu không có hiếu với cha mẹ thì công đức nó cũng theo đó nó chạy hết. Mọi niệm một câu Phật lên nó mất hết công đức. Thì tự mình, bởi vì mình phải sửa đổi hết những cái gì đã sai lầm ngày xưa, bây giờ thành tâm sửa lại hết, thành một con người rất là tốt, để bao nhiêu cái công đức nó được tích lũy ở trong tâm. Như vậy thì sự giảng sanh mới có thể được. Tổ mới nói đó, mình đừng có làm ác, mình làm thiện, mình phóng sanh, mình ăn chay, không uống rượu, mình ngăn hết những cái điều tà, mình giữ lòng chân thành, khắc kỷ giữ lễ, tự lợi lợi tha, làm tròn bổn phận. Cái đó là cái nền tảng để giữ công đức. Cái đó là cái nền tảng để tu tập. Tu hành đó là nhờ cái nền tảng. Bởi vì nó là giống như xây cái nhà, cái móng ở dưới, cái nền ở dưới rất quan trọng. Nếu mà chúng ta không có giữ cái đó, dù niệm Phật công đức nó tiêu hết, nó còn có một phần rưỡi à. Cho nên nó là cái gốc của đạo, là đừng có làm ác, làm thiện. Thì như vậy cái nền tảng rất là vững vàng, ngay ngắn như vậy rồi đó, thì mới nâng hai tay mà đón nhận cái danh hiệu của Phật, chân thành nguyện tha thiết, thì sanh ở trong thượng phẩm. Có nghĩa là chúng ta vãng sanh cái phẩm rất là cao. Tại vì niệm niệm đều có thể đúng với lời mà các ngài dạy, là mình không có làm ác, làm thiện, niệm Phật cầu vãng sanh, như con thơ nhớ mẹ, hết là như vậy. Rất đơn giản thôi, làm như vậy thì chúng ta nếu mà hiểu được thì từ từ sửa hết những cái ác, sẽ trừ hết. Trừ hết thì công đức nó sẽ tới với mình. Người mà không có ác tâm đó thì cái tướng bên ngoài nhìn rất là hiền từ, phải không? Cả những cái con thú nó cũng thương mến mình nữa, tại vì ác tâm đã không còn. Đã niệm Phật cầu sanh Tây Phương, phải phát tâm từ bi đó. Tổ cũng dạy như vậy, đã muốn về Tây Phương rồi thì bây giờ phải sanh lòng từ bi, thương hết mọi người, không có giận ai, không có ghét ai đó, là như vậy. Nếu mà chúng ta không có dứt hết những cái tâm ác, những cái tâm xấu của mình đó, thì mình với Phật sẽ trái với nhau, thì đạo cảm ứng nó sẽ bị ngăn cách. Ví dụ như là những cái tham sân si mà nặng quá thì mình phải ráng tu để mà sửa bớt, để cho nó đừng có ngăn cách với Phật. Nếu mà nó nặng quá thì nó trái với cái tâm của Phật, làm cho cái đạo cảm ứng rất là khó. Cho nên chúng ta không có bản sanh là vì những cái tâm xấu ác chúng ta trừ chưa có hết. Cho nên từ từ chúng ta ráng niệm Phật nhiều, sám hối nhiều, tu từ từ nó sẽ thanh tịnh, tâm ác từ từ nó sẽ tiêu hết. Mình là cái người rất là lương thiện, rất là tốt, để mà cái đạo cảm ứng rất là dễ dàng. Thì như vậy chúng ta sanh cái phẩm rất là cao. Nói thật, nếu mà mình đã phát tâm niệm Phật mà đã ngày đêm thường nghĩ tưởng cõi ta bà là khổ, cầu sanh cực lạc, thì những cái điều ác từ từ tự nó tiêu tan. Mình không có muốn trừ đâu, nhưng mà tại vì mình phát tâm tu chân thật thì những cái ác từ từ nó xa lánh mình. Mình muốn làm cũng làm không có được, nó sẽ xa lánh mình. Tại vì cái danh hiệu của Phật, cái công đức lớn lắm, và cái sự hộ niệm của Ngài nữa, cho nên cứ 5-3 năm tu hành thì những cái ác sẽ mất hết. Nếu mà mình chí tâm chí thành tu hành một cách chân thật thì mình và Phật liền có cảm ứng, tâm khẩu tương ưng. Người như vậy thì chắc chắn là vãng sanh. Đó là lời của Tổ. Miệng và tâm giống nhau, miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, nó giống, nó tâm với khẩu nó hợp được như vậy đó, thì người đó là lâm chung Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn, sẽ vãng sanh Tây Phương, không có nghi ngờ gì hết. Tại vì cái đạo vãng sanh là mình đã không có làm ác, mà tâm và miệng đã hợp được rồi. Miệng và tâm nó đã nhớ nghĩ Thế Tôn, nhớ nghĩ Phật được, đã chân thật cầu vãng sanh thì liền được tiếp dẫn. Một phen mà về Tây Phương thì siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn không còn các thứ khổ, chỉ hưởng những điều vui. Cái tất cả những cái sự mà giải thoát như vậy đó là nhờ vào tha lực của Phật hết, tất cả lời của Tổ đó. Ông mà được giải thoát như vậy là do ông biết tu hành lương thiện, niệm Phật, dứt ác làm lành, cảm ứng đạo giao với cái tha lực của Phật, nhờ như vậy mà được sanh về Tây Phương. Mà sanh về Tây Phương thì siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Liễu sanh thoát tử và siêu phàm nhập thánh là nhờ tha lực của Phật đã tu hành bao nhiêu kiếp, đã phát nguyện để mà tạo lập nên một cái thế giới cực lạc như vậy để giúp cho mình, chứ chẳng phải tự nhiên mà được siêu phàm nhập thánh. Nhờ cái thế giới cực kỳ trang nghiêm đó, cái y báo chánh báo đó nó quá thù thắng, mà thế giới đó là do công đức của Phật. Bởi vậy mới là nhờ Phật mới giải thoát, nhờ công đức của Phật, nương tựa đó mà có thể cảm ứng, mà mình có thể về Tây Phương. Tất cả những cái đó là toàn nhờ là Phật giúp cho ông. Cái chẳng bàn đến công đức cạn hay sâu, có hoặc hay là không hoặc, chỉ đầy đủ lòng tin. Có nghĩa rằng mình tu hành không biết là mình có công đức lớn hay nhỏ, không cần biết là công đức nhiều hay là ít. Miễn làm sao đó mà mình có tâm chân thành, mình có cái nguyện tha thiết, thì 1.000 người tu, 1.000 người vãng sanh, 10.000 người tu, 10.000 người vãng sanh. Đó là Tổ nói như vậy. Chỉ là cần cái lòng chân thành, không cần biết là mình có tội lỗi hay không tội lỗi, nghiệp chướng nhiều hay là nặng, không cần biết, công đức ít hay là nhiều, không cần biết, chỉ cần cái lòng rất là chân thành, thì không có ai mà không vãng sanh hết đó. Tại vì cái tâm chân thành mà bỏ ác rồi đó, thì cảm ứng với Thế Tôn thì sẽ vãng sanh hết tất cả. Thì Tổ nói như vậy đó, mà nhiều người không vãng sanh tại vì không có để ý nhiều, thì những cái ác không có chịu trừ, và khi niệm Phật thì thường không có nghĩ tới Phật. Chúng ta để cái tâm nó chạy nhiều quá, cho nên nó làm cho nó hư hết. Chứ nếu mà chúng ta tu theo cái lời này, không có ai mà ở lại ta bà được, đều về Tây Phương hết. Mình đi một nhóm, thí dụ mình về là Phật tử, chư Đức Viên, Bồ Tát hết, đi chung một nhóm thì cúng Phật, thí dụ vậy, oai phong lắm. Tất cả cái sự giải thoát kỳ lạ đó là nhờ công đức của Phật, chẳng phải một mình. Nếu mà không có Phật, không có phát nguyện, không có thế giới cực lạc, mình làm sao vãng sanh, phải không? Mình có tu thiện, có niệm Phật cũng không giải thoát được, tại đâu có sanh đâu mà giải thoát, thì liền đi luân hồi. Cho nên phải về Tây Phương thì mới dễ dàng, mà Tây Phương là do công đức của Phật, cái đó gọi là tha lực. Nên như là Phật, mình nên thường có cái tâm quyết định. Quyết định là sao? là chỉ cầu khi mà con một ngày đã ra cái mạng đã hết, lìa khỏi cái xác thân này, thì nguyện Phật tới đón con. Con chỉ muốn vậy thôi, ngoài ra không có muốn cái gì khác. Chỉ muốn khi nào mà cái tuổi thọ đã hết rồi, con được Phật tới đón. Con chỉ muốn được về với Phật. Còn bây giờ sống ngày nào thì tu ngày đó, âm thầm tu hành, không tranh với đời, không làm việc ác. Con chỉ quyết định muốn một điều là khi con cái thân mạng này, tuổi thọ đã hết rồi, thì Phật từ bi mà tiếp dẫn con. Lâm chung chỉ muốn con vãng sanh Tây Phương thôi, không có muốn trở lại làm thân người đó. Con không muốn trở lại đây nữa, lòng mà không có muốn nữa, cũng không có muốn sanh lên cõi trời nào hết. Cõi trời nào con cũng không muốn. Con cũng không muốn kiếp sau trở lại đây làm một vị tăng, nghe một ngộ một ngàn, đắc đại tổng trì, hoằng hóa đại pháp, làm cao tăng, lợi khắp chúng sanh. Tất cả những điều đó con đều không muốn. Cả trở lại đây làm cao tăng mà hoằng hóa chúng sanh, làm cái đắc đại tổng trì, làm lợi ích rất nhiều cho chúng sanh, con cũng một chút xíu con cũng không có muốn. Con chỉ một lòng cầu vãng sanh thôi. Xem những cái điều đó đó, một niệm nhỏ xíu ở trong tâm cũng không có cho nó móng lên nữa. Chứ đừng có nói mà mình thường muốn phía sau làm cao tăng, làm người. Nếu mà muốn rồi thì không có vãng sanh được. Bởi vì tổ dạy kỹ lắm là một cái niệm nhỏ chút xíu ở trong lòng cũng diệt trừ nó luôn, là một lòng con chỉ muốn Phật đón, không có bao giờ có ý niệm trở lại đây. Và dù trở lại đây làm vua, làm cõi trời, làm cao tăng, làm cái gì, một chút gì cũng không còn muốn nữa. Quyết định như vậy đó thì mới có thể cảm ứng được với đại nguyện. Cái tâm phải mạnh như vậy đó thì mới có thể cảm ứng. Tại vì Phật đó, nếu mà mình có một chút xíu mà muốn trở lại làm thân người đó, liền cắt ngang với đại nguyện, không tiếp dẫn. Tại vì ông đã có cái tâm ý đó rồi, tiếp dẫn không được. Tôi chỉ tiếp dẫn người nào một lòng một dạ mà muốn về, chứ mà nửa lòng nửa dạ thì không được. Đó là như vậy đó, là mình phải biết. Nhiều khi mình tu vậy đó, mình thấy công đức không đủ, thấy niệm Phật còn dở quá, thì thôi mong kiếp sau con tới đây con xuất gia sớm để mình tu tiếp. Nếu mà nghĩ như vậy thì hư hết tất cả, hư hết tất cả rồi. Chưa chắc gì trở lại đây được đâu, chưa chắc đâu. Mà trở lại đây nó quên, đâu phải nó dễ dàng như vậy. Nó sẽ quên, tại vì mình đâu có tu giỏi gì đâu, nó sẽ quên, nghiệp ác mình nhiều quá. Cho nên đó là mình phải hiểu như vậy đó. Một chút xíu cái niệm trong lòng cũng phải trừ nó, thì như vậy mới có thể cảm ứng được với đại nguyện của Phật. Phải quyết định tu như vậy trọn đời trọn, tới mà ngày lâm chung cuối cùng của một niệm nhỏ xíu cũng không có phát sanh mới được. Vừa phát sanh là ăn năn sám hối, lập đại nguyện liền. Cái đó nãy là sai rồi, không có tính, bây giờ con làm lại là con nhất định vãng sanh, chứ không có muốn làm vậy. Mình phải diệt trừ nó như vậy đó, chứ cũng không cho. Thì tổ nó ngày xưa có cái ông đó, ông đi tu, ông đứng trước cái tượng Bồ Tát. Ông nói kiếp này tôi ngộ đạo, kiếp sau tôi làm một cái vị quan lớn, mà ở trong cái đại quan gì đó, mà ở trong cái cõi gì đó. Ông mà ông nói chơi, ý ông nói là tu phải đắc đạo, không đắc đạo tôi làm cái ông thần gì đó, đại khái gì đó. Mà nói giỡn á, mà chết là ông thần á. Ông là nguyện chơi thôi, nói giỡn thôi, nhưng mà tại vì nói trước hình tượng của Phật Bồ Tát, cho nên ông ta xui quá. Làm như vậy đó mà xuất gia đó. Cho nên đó là một cái lời nguyện giỡn chơi thôi mà nó đã có cái quả báo như vậy. Cũng như là ông Ước Đầu Lam Phất đó, ngồi nhập định phi tưởng, thì cái con chim ở trên nó kêu lớn, ông ta nhập định không được. Con cá ở dưới thì nó lâu lâu nó nhảy lên mặt nước, ông ta nhập định không được. Ông ta nói kiếp sau làm cái con phi ly, lên trời thì ăn con chim, mà xuống nước thì ăn con cá. Rồi đó, ông giận á, rồi một chút xíu thôi, ông không trừ. Đúng ra ông phải trừ liền cái niệm đó, ông không trừ. Thì sau đó ông sanh lên cõi trời phi tưởng xứ. Ông ở trên đó bao nhiêu đại kiếp, sống tuổi thọ không có lường nổi. Hết cái đó ông thành con phi ly thiệt. Ông là Quốc Đầu Lam Phất nhập đại định đó. Nhập đại định đó chứ không phải là định thường. Nhưng mà tại vì cái bữa đó cái định của ông yếu quá, mấy cái con đó nó phá ông giận. Mày làm tao nhập định không được. Giống như vậy đó, phát tâm làm cái con phi ly. Thì cái sau khi mà cái phước trời hết, mà cái phi tưởng xứ là cái vô sắc giới, nó lâu lắm, tuổi thọ nó không có tính nổi. nhưng mà vẫn hết. Tới ngày hết làm con, làm con phi ly, đi ăn con cá với con chim, thì sau đó nhất định là phải đọa rồi. Bởi vậy mới nói là cầu sanh Tây Phương phải cho gấp mới được. Nó tu tới như vậy còn không được mà, mình không sanh Tây Phương không có được, không có thể nào mình ra được. Cho nên mình muốn làm Bồ Tát mà đi đường tắt là như vậy, mình sẽ ra khỏi sanh tử. Cái tiếng khổ mình cũng có biết nữa. Mình ráng tu bây giờ, tuy rằng tu rất ngắn nhưng mà cái công đức niệm Phật lớn quá, và cái thế giới nó thù thắng quá, đại nguyện của Phật lớn quá, chúng ta có thể nhập vào Bồ Tát không có khó khăn. Chỉ cần 5-10 năm ở đây mình ráng, nhưng mà tu thì an lạc lắm, đâu có phiền não, sung sướng hơn cái người có phiền não. Cho nên nhiều lợi ích lắm, vừa sống ở đây vừa an lạc, mà chết lại được là làm Bồ Tát nữa, muôn phần lợi ích, không có thể không tu được. Nếu mà mình không có cái tâm gì mà cầu làm người, cầu làm cao tăng nữa đó, thì mình sẽ được cảm ứng đến với đại nguyện của Phật. Như vậy thì sẽ Phật sẽ nhiếp thọ cho mình, cảm ứng đạo giao thì Phật tiếp dẫn, thì ở trong củ phẩm mình sẽ sanh trong hoa sen củ phẩm, vĩnh viễn không còn bị luân hồi nữa. Bây giờ Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca sanh điều trọn